This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Đời Sống và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Chương trình Đời Sống và Sức Khỏe được thực hiện 2 tuần một lần vào lúc 12:45 và cứ cách mỗi thứ hai một lần. Và đầu dây bên kia, Minh Nhung kính chào bác sĩ.
Xin chào Minh Nhung, xin kính chào quý vị thính giả của Đài 1600 AM.
Dạ, mặc dù vẫn nói rằng là 2 tuần một lần nhưng mà thời gian vừa qua thì khá lâu rồi mới nghe lại tiếng của bác sĩ đúng không?
Dạ, lúc này cũng hơi bận.
Dạ.
Sorry.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Đời Sống và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Số điện thoại để quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi liên quan đến sức khỏe là 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị cũng có thể nghe chúng tôi qua số điện thoại là 641-552-5042. Và một lần nữa, số điện thoại để quý vị đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe cùng với bác sĩ Huyền Mỹ Đinh, 817-899-4110. Và quay trở lại với bác sĩ với căn bệnh ngày hôm nay ạ.
À, hôm nay thì tôi muốn nói tới về vấn đề bị tiểu chứng tiểu xoắn ở phụ nữ và cách điều trị. Thì cái tần số mà bệnh tiểu xoắn ở phụ nữ đó thì nói chung là cái bệnh này cũng khá là thông dụng ở phụ nữ. Ở những người trẻ thì ít hơn, từ 14 tới 21 tuổi đó chỉ có 25% người bị thôi. Tức là cứ 4 người thì có 1 người bị. Nhưng mà khi mà quý vị đã tới 75 tuổi rồi đó, thì các bác mà trên 75 tuổi thì 75% phụ nữ sẽ bị cái chứng này. Là cứ hắt xì hơi hoặc là cứ phải chạy vô toilet hoài. Thì có một số những cái phương pháp và có một số phương pháp hoặc là thuốc uống để mà điều trị cái bệnh này. Có một cái tăng cái nguy cơ bệnh cái bệnh tiểu xoắn ở phụ nữ đó. Nếu như là quý vị phụ nữ đó mà có bầu đó thì sẽ dễ bị cái chứng này hơn. Hoặc là quý vị mà đã qua những cái việc sinh nở mà có chấn thương ở những cái cơ của vùng chậu, cái nền nhà chậu, thì khi mà quý vị sanh bằng đường âm đạo đó, sanh thường đó, thì các cơ của vùng chậu có khả năng bị hơi bị tổn thương, thì cái chứng mà tiểu xoắn sau này đó nó cũng dễ bị hơn. Những phụ nữ mà mãn kinh thì cũng dễ bị hơn những phụ nữ mà còn kinh. Và những phụ nữ bị béo phì thì sẽ dễ bị cái chứng này hơn là những người ốm. Rồi dĩ nhiên là những người nào mà bị nhiễm trùng đường tiểu đó, thì trẻ già gì thì cũng sẽ có cái triệu chứng xoắn tiểu và khẩn cấp đi vô toilet á.
Và bác sĩ nói đến xoắn tiểu thì có một câu hỏi là khi mà tiểu nhiều lần lắc nhắc trong một ngày thì có được xem là xoắn tiểu hay không ạ?
Không, cái đó lại gọi là cái frequency, là về cái tần số đi tiểu nó nhiều trong một ngày thì nó lại không gọi là xoắn. Xoắn tiểu nó có hai loại, bệnh xoắn tiểu nó có hai loại. Một loại là stress, là cái cơ vòng của cái đường niệu đạo đó. Ở niệu đạo, có lúc mà đi tiểu ra đó thì nó có một cái cơ vòng để mà chặn nó lại. Thì ở những người nào mà bị stress incontinence á, là những người đó đó cứ khi nào mà có một cái động tác gì làm tăng cái áp suất ở trong ổ bụng, giống như là mình ho hoặc là mình hắt xì hơi hoặc là mình cười lớn, thì mình bị xoắn nước tiểu ra, không có kiểm soát được. lúc đó tự nhiên là mình ho một cái là mình xón nước tiểu ra trong quần. Thì cái đó là stress incontinence. Còn urgency incontinence là sẽ kèm với cái việc mà khẩn cấp phải đi vô, tức là mình giữ không được, mình một khi mình mắc tiểu một cái đó là mình phải chạy đi vô trong phòng tắm liền. Mình giữ không được, nếu mà mình chậm một cái đó là mình sẽ tiểu ra quần. Còn những người nào mà đi vô phòng tắm hoài đó thì người ta vẫn kiểm soát được cái bàng quang của người ta, nhưng mà người ta cứ cảm giác mắc tiểu hoài, cứ có được cái bàng quang vừa đầy được chút xíu đó là lại cảm giác mắc tiểu, lại phải đi vô phòng tắm. Nhưng mà ta đi từ từ thôi chứ người ta không phải khẩn cấp người ta chạy.
Vậy thì nếu như mà thầy giống như nãy giờ bác sĩ có nói thì thường bắt gặp ở phụ nữ mà sanh đúng không ạ? Sanh bằng âm đạo. Dạ vâng. Nếu như vậy, nói như vậy không có nghĩa là cái bệnh này không xảy ra ở nam giới, nhưng mà có điều là phụ nữ thì cái xác suất nhiều hơn. Vậy thì bên cạnh cái yếu tố đó là do phụ nữ sau khi sanh bằng đường âm đạo, ngoài ra có những yếu tố nguy cơ khác hay không ạ?
Có. Thì hôm nãy tôi có nhắc là nếu những bệnh nhân nào mà bị béo phì đó thì cũng sẽ bị hơn. Những người nào mà đầu óc người ta, những bác nào mà bị lẫn đó, đầu óc không có được tỉnh táo sáng suốt nữa thì người ta cũng không có kiểm soát được cái bàng quang đó, thì cũng dễ bị chảy cái nước tiểu ra. Rồi hoặc là những người nào mà bị những cái bệnh mà làm ho mãn tính, giống như là bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính chẳng hạn, COPD đó, thì người ta cũng dễ bị cái triệu chứng xoắn tiểu ra. Hoặc là những người bị bón kéo dài, hoặc là những phụ nữ mà nào mà đã trải qua cắt bỏ cái tử cung rồi đó, thì cái vùng chậu, ở trong vùng chậu nó bị lỏng á, thì nó cũng dễ bị xoắn tiểu.
Dạ vâng. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Đời Sống và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh là cựu bác sĩ trung tâm Bệnh viện Nhiệt đới ở Sài Gòn, nội trú từ Texas Tech University Health Science Center, Board Certified Family Practice. Địa chỉ ở phòng mạch đó là 1115 East Piney Parkway, phòng 135 Arlington. Số điện thoại quý vị có thể liên lạc đó là 817-460-2580. Bác sĩ Dana chuyên khám và điều trị sức khỏe tổng quát, chích ngừa hàng năm cho người lớn và trẻ em, bệnh phụ nữ, làm pap smear, ngừa thai, điều trị nội thương và ngoại thương, chấn thương nhẹ, chăm sóc da mặt và các bệnh ngoài da, là bác sĩ thuộc hệ thống UT Southwestern. Và trong chương trình này, một lần nữa, quý vị có thể gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình hoặc là những người thân của mình. Và thưa bác sĩ, quay trở lại với cái căn bệnh ngày hôm nay là căn bệnh xoắn tiểu ở phụ nữ. Thì với cũng cái căn bệnh nó gây ra những cái điều cũng vô cùng khó chịu, nhất là khi mà đang đêm đi ngủ, đúng không ạ? Thì mình có một cái biện pháp nào để mà chữa trị hay không?
Về vấn đề điều trị đó, thì sẽ có ba mặt. Thì thứ nhất đó là điều trị không cần thuốc. Thứ nhì, điều trị bằng thuốc. Và thứ ba đó là điều trị bằng phẫu thuật. Thì đầu tiên thì tôi muốn nói về vấn đề điều trị không cần thuốc trước. Thì cái đó, điều trị không cần thuốc đó là một cái những cái phương pháp mà điều trị đó mà bệnh nhân có thể áp dụng ngay từ đầu trước khi đi tìm gặp tới bác sĩ gia đình. Thì thứ nhất là quý vị thay đổi về cái một chút về cái cách sống của mình. Thí dụ như là mình là người mà lười tập thể dục chẳng hạn, thì mình nên tập thể dục thường xuyên. Và những người nào mà bị béo phì đó, thì béo phì là một trong những nguyên nhân mà gây tiểu xoắn. Do đó đó, những người nào mà bị béo phì, tức là cái body mass index, cái chỉ số mà cân nặng so với chiều cao đó, mà trên 30, thì nên giảm cân. Thì người ta thấy đó là cái cách này đó nó có hiệu quả so với nếu mà ta làm nghiên cứu mà giữa hai nhóm, một nhóm người có tập thể dục giảm cân và một nhóm mà không tập thể dục, không giảm cân, không làm gì hết, thì người ta thấy là cái nhóm mà tập thể dục giảm cân là có hiệu quả. Mình nói để mình nói một phương pháp mà có hiệu quả đó, có nghĩa đó là nó sẽ làm giảm được cái số lượng mà đi tiểu xoắn đó một tối thiểu đó là một nửa. Tức là nếu mà một ngày đó mình bị tiểu xón ra quần khoảng 6 lần, thì bây giờ đó với cái phương pháp đó đó mình sẽ bị tiểu xón ít hơn 3 lần. Thì mình có nghĩa là cái phương pháp đó đó mình coi như là có hiệu quả đối với mình. Thì cái cách thứ nhất đó, đó là giảm cân và tập thể dục. Cách thứ hai đó thì đó là bladder training. Bladder training là mình tập cái cho cái bàng quang của mình. Mình tập thì đây là một cái liệu pháp nhiều về tâm lý, nhiều về cái trí thức, về cái trí thức của mình. Đó là những người phụ nữ đó, người ta phải ráng, người ta kéo dài cái thời gian giữa hai cái lần đi tiểu. Và mình kiểu như mình phải dùng cái đầu của mình để mình kiểm soát cái bàng quang của mình, để mình ráng mình không đi tiểu, để mình tập nó. Thì cái hiệu quả này đó được đề nghị cho những người mà bị urgency incontinence. Nhưng mà đó thấy người ta thấy là cái hiệu quả của nó thì không có được tốt lắm so với những người nào mà không có điều trị gì hết á. Thì người ta so sánh hai nhóm á, thì người ta thấy cái hiệu quả nó cũng không có đáng kể. Rồi cái thứ ba nữa đó là cái tập cái cơ vùng chậu, những cái phương pháp tập cho cái cơ vùng chậu. Thì người ta thấy cái phương pháp tập cho cái cơ vùng chậu đó, thì Kegel exercise đó là người ta thấy là có hiệu quả. Khi mà ta so sánh giữa hai nhóm tập và không tập đó, thì cái phương pháp này có hiệu quả. Và cái phương pháp này đó thì người ta chủ yếu người ta nhấn mạnh lên cái tập, mình tập cái cơ, co cái cơ ở vùng chậu có ý thức. Thì được giới thiệu, được đề nghị để chữa stress incontinence. Và nếu mà người nào mà bị mix vừa stress mà vừa urgency luôn á, giữa hai loại đó, thì nên phối hợp giữa cái tập cái cơ vùng chậu, cái Kegel exercise kèm với lại cái bladder training luôn, vừa tập cái bàng quang, là mình ráng mình kéo dài cái thời gian giữa hai lần đi tiểu. Và mà khi nào mình đi tiểu đó thì mình sẽ tập co cái cơ vùng chậu lại. Lúc mà mình đi tiểu đó thì mình sẽ co cơ lại để cho mình ngăn cái dòng nước tiểu đi ra, rồi mình lại thả lỏng cái cơ đó để cho mình nhả nước tiểu ra, rồi lại co lại để mà giữ cái nước tiểu lại. Thì một lần đi tiểu mình ráng mình giữ cái dòng nước tiểu, mình chặn nó lại khoảng 10 lần như vậy. Khi nào mà làm ở trong một cái phòng lab đó, thì người ta có thể gắn những cái điện cực ở trên âm đạo đó, thì người ta sẽ thấy, cái người bệnh nhân người ta sẽ thấy được là mình, cái cách mình tập cái cơ có đúng hay không. Là ta sẽ cho trên cái màn ảnh, người ta sẽ cho thấy là cái cơ của vùng chậu của mình á, nó có co đúng cách hay không. Thì cái cách này á, thấy là nó có rất có hiệu quả đối với người stress incontinence. Và được đề nghị ở hầu hết các phòng mạch của bác sĩ gia đình.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Đời Sống và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Số điện thoại để quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi liên quan đến sức khỏe 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, từ nãy đến giờ thì bác sĩ có trình bày cái phương pháp để mà chữa cái căn bệnh xón tiểu ở phụ nữ. Nghe qua thì chỉ là tập. Nếu như mà tập không có hiệu quả thì sao ạ? Có phương pháp nào dùng thuốc hoặc là phẫu thuật hay không ạ?
Thì nếu mà tập không được đó thì vẫn trong cái phần mà không dùng thuốc đó, thì có cái cách đó là phải đi một người bác sĩ mà chuyên về về cái phần mà xón tiểu này đó, thì có những cái dụng cụ để mà giúp đặt vô trong, hoặc là trong âm đạo, hoặc là trong cái niệu đạo luôn nữa.
Dạ vâng. Và thưa bác sĩ, thật sự khi mà trình bày vấn đề này khá là ngại ngần, đúng không ạ? Và trước khi mà bác sĩ trình bày phần tiếp theo chữa bệnh bằng thuốc hay là phẫu thuật, thì mình Nhung xin mời một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello, cô phải tôi không cô?
Dạ vâng, xin chào, xin được biết quý danh.
Dạ vâng, xin chào hai cô và xin chào bác sĩ.
Dạ xin chào.
Tôi tên Nguyên ở vùng Forward á. Tôi tình cờ tôi nghe bác sĩ nói cái vấn đề xoắn tiểu đó.
Dạ vâng.
Thì tôi thì không biết có phải nguyên do tôi đi khám về cái chất liệt như thế. Nhưng mà tôi thì phải nói tôi uống rất là nhiều, uống nước nhiều lắm. Buổi sáng dậy là uống theo rất là nhiều nước, tức là hàng lít đổ lên á. Còn trong công việc của tôi thì cũng thoải mái, thành ra nước uống đủ thứ hết. Tự tôi làm trái cây uống hay là nấu nước trà hay everything. Thì có phải cái nguyên do đó nó làm cho mình hay đi tiểu, mà khi muốn đi tiểu rồi đó, thì tôi bây giờ năm nay là cũng cao niên rồi thì không nín được, tức là phải đi. Mà nếu mà không đi á, thì xó nó quẩn. Thì cái hiện tượng đó có phải là tại nguyên do uống nước nhiều, hay là tại vì cao niên, hay là những cái gì có cần phải thuốc men gì không bác sĩ? Cảm ơn bác sĩ.
Xin lỗi, chú bao nhiêu tuổi ạ?
Tôi năm nay là sắp xỉ 70.
Và cái bệnh mà nhiễm phụ tuyến của chú đó, là chú đã có những can thiệp gì về phẫu thuật của đường nhiễm phụ tuyến chưa ạ?
Không, tôi chưa bao giờ có, và tôi đi khám bác sĩ theo cái định kỳ thường xuyên thì các bác sĩ nói là không có việc gì hết, không có vấn đề gì hết. Tại vì lý do họ giải thích cái nhiễm phụ tuyến là khi, xin lỗi, khi đi tiểu phải là rách rít rồi đó, nhưng mà khi mà tôi mà kề một cái rồi đi rồi đó, xin lỗi bác sĩ, nó bung ra tường luôn. Thành ra không có cái hiện tượng đó, chỉ có hiện tượng là khi nó mót tiểu là mình không thể cần trôi được, lỡ đâu mình đang làm công việc gì chỉ cần một phút hay là nửa phút. Nhưng mà 5 năm trước thì không sao, nhưng bây giờ đó thì không kèm được. Nhưng mà không biết có phải có nguyên do nữa không, tôi có uống một vài loại dược thảo đó thì cũng thấy hiệu quả, có thể lái xe từ đây đến Houston không cần đi tiểu. Nhưng mà nếu bây giờ không có, từ đây tới Houston phải đi 4-5 lần, đại khái vậy đó bác sĩ.
Ok, vậy cái dạng của chú đó là bị xón nước tiểu đó là urgency. Tức là khi nào đã muốn đi là phải đi. Mà mỗi lần đi đó thì chú, cái lượng nước tiểu chú ra là khoảng bao nhiêu ạ? Có nhiều không?
Ra hết luôn. Hết và ra mạnh lắm.
Là ra rất là nhiều nước phải không ạ?
Ra rất là nhiều, ra hết luôn. MT mình có cái cảm tưởng là trong cái bồng tái của mình không còn gì hết á.
Ok. Là khi mà đi tiểu xong đó thì chú có bị nhỏ giọt, sau có cảm giác giống như là mình chưa có đi tiểu hết, mà nó vẫn còn nhỏ giọt, tổng những cái giọt sau khi mình đã đi rồi đó, nó vẫn còn sót á.
Vâng, cái đó không có hiện tượng là bác sĩ đã đi rồi, đi hết luôn, không có nhỏ giọt tăng tăng hay không có gì hết. Tôi chỉ có question cái như bác sĩ nói là mình không kèm được thôi, nhưng mà tôi sẽ áp dụng thử cái phương pháp của bác sĩ nói đó, gọi là cơ bóp đó, không biết là có được hay không thôi, chứ gì hết.
Bây giờ đó thì cháu đề nghị chú vậy nè. Thứ nhất là chú đi gặp bác sĩ gia đình xin thử cái nước tiểu coi để loại trừ cái nhiễm trùng tiểu trước đã, tại vì nhiễm trùng tiểu ở đàn ông cần phải trị liền, và trị đó cái thời gian điều trị phải dài hơn đối với phụ nữ, nó sẽ khó điều trị hơn đối với phụ nữ. Thì nguyên nhân thứ nhất đó là nhiễm trùng tiểu là chú phải loại trừ ra và phải chữa cho xong. Rồi nguyên nhân thứ hai nữa đó là chú phải coi nó, chú có bị sỏi ở cái đường tiết niệu hay không.
Vâng.
Vì sỏi nó sẽ là một cái vật lạ mà nó làm cho kích thích cái bàng quang á, làm cho cái thành bàng quang nó cứ co bóp hoài. Và nó sẽ làm cho chú có mắc đi tiểu hoài Thì cái nguyên nhân của đàn ông thứ hai là sỏi. Thì chú phải đi siêu âm hoặc là đi một người chuyên khoa để mà soi bàng quang coi có vấn đề gì trong bàng quang hay không. Rồi cũng cái người urologist đó, người ta sẽ check coi cái nhiễm phụ tuyến của chú đó trên cái đường của nước tiểu đi ra đó có vấn đề gì hay không nữa. Nhưng mà cái nguyên nhân đầu tiên vẫn là nhiễm trùng tiểu chú, là cái đó dễ kiếm lắm, thành ra chú cứ đi gặp bác sĩ gia đình làm một cái UDIP test á, rồi xong rồi gửi nước tiểu đi cấy rồi để mà điều trị, thì cái đó là dễ trị nhất. Còn cái tập đó thì tại vì ở đàn ông đó cái yếu của cái cơ dùng chậu đó thì nó ít gặp hơn là ở phụ nữ. Tại vì phụ nữ đó thì trải qua sinh nở này kia thì nó dễ bị yếu cơ vùng chậu, do đó mình phải tập. Còn ở đàn ông thì cái cơ vùng chậu ít khi yếu lắm.
Thưa bác sĩ, tôi hỏi tiếp một câu nữa là tôi có đi đến một bác sĩ, tại vì tôi tùy thuộc cái chương trình của Medicare. Năm nào mà có ấp một chút á thì ông khác, mà năm nào lô một chút á, mà tôi thích lô, bởi lô thì nhà nước trả cho hết, còn ấp chút thì mình trả đủ thứ hết á. Thì có một văn phòng bác sĩ có phòng mạch, và bác sĩ tôi không biết nói sao nhưng có thể tương đối kỹ, được tham khảo nhiều, và có thể lấy nước tiểu thử tại chỗ. Thì phương pháp thử tại chỗ như vậy á có hiệu quả hay có tin tưởng không bác sĩ?
Cái phương pháp mà lấy nước tiểu ở phòng mạch á thì nó nhanh, là mình có thể mình thấy được kết quả liền.
Đúng.
Nhưng mà cái kết quả đó thì nó sẽ không bằng cái phòng lab lớn. Tại vì cái phương pháp mà mình lấy nước tiểu ở ngay phòng mạch á, nó là cái dipstick, là mình nhìn bằng mắt thường. Còn khi mà mình gửi nước tiểu đi vô phòng lab á, thì cái phòng lab nó có những máy móc lớn. Cho đó Medicare đó thường người ta thích ở những cái phòng lab mà nó được certify hơn là những phòng lab nhỏ. Giống như là những phòng lab lớn như là Quest hay LabCorp này kia đó, thì người ta có những cái máy móc lớn để mà người ta thử nước tiểu đó, thì cái độ chính xác á, cái độ phần trăm tin cậy nó cao hơn.
Như vậy thì mình, tại vì bây giờ mình nói như vậy á, có một vài lần chúng tôi nói một vài bác sĩ mà họ đã qua đời rồi, chúng tôi rất tin tưởng, đã đi mấy chục năm rồi, bây giờ thế hệ con cái của họ kế tiếp, thì chúng tôi yêu cầu á, thì thí dụ như câu nói của bác sĩ vừa rồi, nếu tôi có ý của bác sĩ là xin gửi đi phòng lab, thì bác sĩ có không ưng ý, không gì bác sĩ, tại vì ông sẽ nói rằng, hay bà sẽ nói rằng tôi là bác sĩ, thành ra là mình thua, thì bác sĩ nghĩ sao?
À, thật ra đó thì ở phòng mạch của cháu đó thì cái urine dipstick á, là thử ở phòng mạch á, thì vẫn làm, tại vì mình có thể quyết định điều trị ngay lập tức. Rồi cái bước kế tiếp đó thì mình sẽ lấy một cái mẫu nước tiểu để mà mình gửi ra phòng lab để mà làm nữa. Mình làm cả hai cái chứ. Tại vì một cái lợi, một cái là mình biết được liền lập tức để mình điều trị ngay, mình không có bị trễ đó. Rồi cái bước kế tiếp đó là mình lấy cái nước tiểu đó đó, nếu mà có gì trục trặc đó, mình thấy là nó có positive rồi đó, thì mình sẽ làm cái test kế tiếp là mình gửi vô phòng lab.
Uống nước nhiều có phải là nguyên do làm cho mình đi tiểu nhiều không bác sĩ?
Thì uống nước nhiều thì mình phải có ra chứ. Chỉ trừ khi trời nóng đó thì cái nước nó bốc hơi qua đường mồ hôi đó. Thì bình thường cái lượng nước mà mình mất mà nếu mà qua đường mồ hôi mà mình không thấy đó, là phải là khoảng 500ml mỗi ngày rồi. Rồi khi nào mà trời nóng á, mà cái cơ chế thoát nhiệt của cơ thể đó cần phải toát mồ hôi nhiều hơn nữa đó, thì cái lượng nước mất qua đường mồ hôi sẽ tăng hơn nữa. Thành ra mùa hè đó thường là mình đi tiểu sẽ ít hơn, là do mình đã có một lượng nước mất đáng kể qua mồ hôi. Trong mùa đông đó thì cái lượng nước tiết qua mồ hôi sẽ ít đi, do đó đó mình sẽ đi tiểu nhiều hơn. Mà nếu mình uống nhiều thì dĩ nhiên là mình sẽ tiểu ra nhiều chứ không mình giữ trong người mình sao.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ và cảm ơn hai cô.
Dạ, cảm ơn chú.
Cảm ơn chú đã gọi vào. Là cũng liên quan đến cái câu hỏi của chú thì mình nghĩ rằng là không biết rằng là cái việc mà hút thuốc á, hút thuốc ở nam giới có ảnh hưởng đến việc sống tiểu hay không, hay là khi mà đang bị một căn bệnh gì đó và những cái thuốc mình đang dùng đó để chữa những căn bệnh đó thì nó cũng có ảnh hưởng đến cái việc sống tiểu hay không, thưa bác sĩ?
Cái việc hút thuốc, cái câu hỏi của Minh Dung có hai phần, một cái là về hút thuốc, một cái
ảnh hưởng
cái
của
thứ hai là
ảnh hưởng phụ của thuốc nha.
Thì cái phần thứ nhất đó là hút thuốc đó thì nó không ảnh hưởng trực tiếp lên cái bệnh sóng tiểu, nhưng mà hút thuốc đó, nó là một cái high risk, một cái nguy cơ để mà gây ra ung thư bàng quang. Và một khi mà mình bị ung thư bàng quang đó thì mình thấy cái triệu chứng mà của ung thư bàng quang đó thì sẽ là tiểu ra máu hoặc là một cái nhiễm trùng tiểu mà nó kéo đi bị tái đi tái lại. Thì cái nhiễm trùng tiểu đó sẽ làm cho mình bị xoắn tiểu. Thì cái đó là một nguyên nhân gián tiếp. Đó là từ cái hút thuốc, từ việc hút thuốc dẫn tới ung thư bàng quang. Từ ung thư bàng quang lại dẫn tới những cái triệu chứng mà của xoắn tiểu. Rồi còn cái việc thứ hai.
Vâng. Và trước khi mà cái việc thứ hai ảnh hưởng của thuốc, tác dụng phụ của thuốc lên việc xoắn tiểu thì mình xin phép bác sĩ nhé. Một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello.
Okay.
Hello.
Dạ, Minh Dung xin chào, xin được biết quý danh.
Vâng ạ, tôi tên là Dũng Forward á.
Dạ,
năm nay
ơi.
Tôi 70 tuổi á. Tôi có câu hỏi liên quan đến cái việc mà xoắn tiểu như sau ạ. Buổi sáng tôi uống nước thì cũng bình thường thôi, không có uống nhiều. Nhưng mà buổi sáng đó thì rất dễ mắc đi tiểu đó. Và khoảng một tiếng đồng hồ, cũng đôi khi có nửa tiếng là phải đi tiểu. Nhưng mà tôi kiểm soát được. Cái câu hỏi thứ nhất là như thế có phải là một trong những cái triệu chứng của bệnh xoắn tiểu hay không? Và cái thứ hai là sau khi đi tiểu xong á, thì nó có cái hiện tượng là nó còn sót lại một vài giọt á, đôi khi nó không kiểm soát được cái sự sót á, một vài giọt á, như vậy á, thì phải phải điều trị như thế nào ạ?
À, dạ vâng, vâng, xin chào chú ạ. Cái câu hỏi của chú đó là buổi sáng là chú hay mắc, dễ mắc đi tiểu hơn bình thường. Rồi tiểu xong đó thì chú lại có những cái nhỏ giọt, cái triệu chứng nhỏ giọt sau khi đi tiểu đó, là có nghĩa là chú không có làm sạch được cái bàng quang của chú một lần, mà sau khi đi tiểu xong đó, nó vẫn còn dư lại một chút xíu, phải không chú?
Vâng, đúng.
À, cái đó là triệu chứng của bệnh nhiễm hậu tuyến chú ạ. Cho nên chú nên đi khám, thường thường người ta, bác sĩ gia đình thường người ta hay khám hậu môn á chú. Để qua đường hậu môn đó, người ta sẽ có cảm nhận coi cái nhiễm hậu tuyến nó to cỡ nào, nó có trơn láng hay không. Nó, nếu mà nó có hơi bự ra mà vẫn trơn láng thì thường đó, nó là bệnh phì đại, nhiễm hậu tuyến bẩm sinh, không phải bẩm sinh, mà lành tính thôi. Còn nếu mà có lổn nhổn cái trên bề mặt của nhiễm hậu tuyến mà nó có nó không có đều, nó không có trơn tru bình thường đó, thì cái nguyên nhân khác nó có thể xảy ra, như như là tạng ở trong nhiễm hậu tuyến hoặc là ung thư u bướu gì chẳng hạn. Thì cháu đề nghị chú đó là vẫn cái đầu tiên á là mình đi thử nước tiểu trước để coi coi cái việc nhiễm trùng tiểu nó có hay không. Rồi bước thứ hai đó là nên thử thử khám hậu môn, khám bằng ngón tay, rồi thử cái chất nhiễm hậu tuyến là PSA. Và nếu cần là cần phải đi siêu âm, rồi có thể làm biopsy, tức là làm sinh thiết cái nhiễm hậu tuyến nếu cần.
Vâng. Nếu như ông bác sĩ gia đình, ông nói là nhiễm hậu tuyến hơi lớn, tôi cũng không hiểu rõ lắm. Hơi lớn nghĩa là sao?
Dạ, hơi lớn thì có nghĩa đó là hoặc là chỉ là phì đại nhiễm hậu tuyến lành tính thôi, hoặc là có một cái u bướu gì trong nhiễm hậu tuyến thì cũng có là một trong hai cái đó. Thì có thể bác sĩ gia đình sẽ cho chú uống thử một loại thuốc nào đó để cho giúp cho cái nhiễm hậu tuyến nó shrink, nó nhỏ lại, nó teo nhỏ lại. Thì chú sẽ cải thiện được những cái triệu chứng về đường đi tiểu.
Nhưng mà ông không nói gì hết, ông chỉ nói như vậy thôi, và ông không nói tôi phải uống thuốc, hay là ông không nói tôi phải làm gì hết. Năm nào cũng vậy, năm 4, 5 năm nay rồi, cứ mỗi năm đi khám một lần, và câu trả lời là nhiễm hậu tuyến hơi lớn một chút thôi, không nói gì hết.
Vậy sao, tại sao chú không hỏi rồi. Chú đề nghị là chú có những triệu chứng đó rồi chú xin uống thuốc ? Với lại là xin làm thêm các xét nghiệm ?
Rồi, như vậy các bác sĩ nhiều để lần này đi hàng năm đi khám lại nữa, tôi sẽ nhắc.
Dạ vâng, dạ chào chú.
Minh Dung cảm ơn chú đã gọi vào chương trình. Và quay trở lại với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh với phương pháp chữa trị sóng tiểu bằng thuốc hoặc là bằng phẫu thuật. Dạ xin mời.
Điều trị bằng thuốc á, thì cái điều trị bằng thuốc đó, nó không có được đề nghị cho những phụ nữ mà với stress incontinence. Nhưng mà đối với những phụ nữ mà với urgency incontinence á, mà cái mình tập cái bàng quang nó không có hiệu quả đó, thì nên cho uống thuốc. Và cái cách chọn lựa, tại vì có nhiều loại thuốc trên thị trường đó để ảnh hưởng lên những phần khác nhau của bàng quang đó, thì bác sĩ sẽ chọn một trong những thứ thuốc đó để phù hợp cho cái từng loại bệnh. Thì có nhiều loại thuốc lắm, như là Toviaz nè. Những quý vị nào mà có bị sóng tiểu nha, thì sẽ nhận thấy những cái tên này rất là quen thuộc, như là Enaplex, Toviaz, Detron, hoặc là Vesicare. Rồi có một loại thuốc mới ra ngoài thị trường đây đó, thì là Merbetrix, hoặc là một cái loại thuốc mà được Medicare cho phép, nó là generic, để cho phép cho coi như là first line cho những người phụ nữ bị sóng tiểu đó, là oxybutynin. Rồi mỗi loại thuốc nó sẽ có những cái side effect, những cái tác dụng phụ riêng, và bác sĩ sẽ phải lựa một trong những cái đó, tại vì nó nhiều khi nó sẽ làm khô mắt, khô miệng, sẽ ảnh hưởng lên cái cơ thể của quý vị đó, với lại tùy theo những, quý vị đang uống những loại thuốc nào nữa thì sẽ có những cái tương tác thuốc nữa. Rồi còn những cái phương pháp mà điều trị mà bằng phẫu thuật đó, thì cái phương pháp phẫu thuật đó thì sẽ thí dụ như là treo cái bàng quang lên, sẽ là một cái sling, một cái dây, người ta sẽ đỡ cho cái bàng quang. Thí dụ như là những người phụ nữ mà cái cơ vùng chậu á nó trùng xuống giống như cái võng, mà cái võng bị giảo, nó trùng sát xuống, rồi cái những cơ quan như tử cung, bàng quang này kia nó trồi ra khỏi âm đạo đó, thì cái người mà chuyên khoa đó, người ta bác sĩ phẫu thuật, người ta sẽ làm một cái sling, một cái dây giống như là một cái dây treo, người ta móc ở hai bên xương chậu đó, người ta bám trụ vào, móc vào hai bên xương chậu, rồi sẽ đỡ tất cả những cơ quan của vùng chậu nâng lên. Thì có nhiều phương pháp phẫu thuật, và cái người bác sĩ phẫu thuật người ta sẽ bàn với quý vị những cái lợi và những cái hại của từng phương pháp, cho để cho quý vị được quyền lựa chọn. Và những cái phương pháp mổ đó đó thì thường là qua ngã âm đạo đó, và những người già vẫn thường là vẫn có thể chịu được những cái phương pháp mổ đó. Thì tôi có một số bệnh nhân đó mổ đó, rồi người ta sau này người ta được cải thiện cái triệu chứng đó rất là tốt, nhất là những phụ nữ mà sanh nhiều đó, rồi tất cả những cơ quan ở trong bàng quang, tử cung này kia bị xa xuống hết. Thì cái phương pháp mổ đó là một trong những phương pháp rất là hiệu quả.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và quý vị vừa theo dõi chương trình Đời Sống và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Chương trình vẫn tiếp tục được thực hiện 2 tuần một lần vào lúc 12 giờ 45 phút ngày thứ Hai. Mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe trong suốt nửa tiếng đồng hồ vừa qua. Và xin kính chúc quý vị một mùa lễ tạ ơn, an lành và hạnh phúc. Xin chào Minh Nhung.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình lần sau.